Mến chào các bạn anh chị đang lắng nghe chương trình Radio Khai Tâm. Hôm nay thầy xin nói về cái đề tài tứ tướng. Tứ tướng là gì? Tứ tướng tức là nhân tướng, ngã tướng, chúng sanh tướng và thọ giả tướng. Thưa các bạn anh chị, nếu mà chúng ta đọc kinh Kim Cang, một cái bộ kinh rất là nổi tiếng và rất ngắn, thì thường thường mình sẽ gặp cái chữ nhân tướng, ngã tướng, chúng sanh tướng và thọ giả tướng này thường xuyên vô cùng trong bộ kinh đó. Nếu các bạn mà tu tập kinh điển Đại Thừa thì thường thường các bạn đều thấy là cái chữ tứ tướng này nó xuất hiện rất nhiều lần, lặp đi lặp lại rất nhiều lần trong tất cả kinh điển Đại Thừa. Nếu các bạn mà tu tập theo phái thiền đó, thiền tông, thì thường thường mình hay nghe nói là siêu tứ tướng tuyệt bách phi, vượt ra ngoài bốn cái tướng này và ngừng lại hết, không còn cái đối đại, vượt ra ngoài mọi cái đối đại. Thì cái câu này là những cái dùng từ mà nói tới là bốn cái tướng trạng trong tâm của mình. Tứ tướng này không phải là cái tướng trạng bên ngoài, dù là nó gắn liền với cái tướng trạng bên ngoài, nhưng mà nó lại là những cái tướng trạng trong cái nội tâm. Thì dù như nhân tướng là tướng của người, ngã tướng tướng của mình, chúng sanh tướng là tướng của chúng sanh và thọ giả tướng là tướng của thọ giả. Nhưng mà nói như vậy thì cho lại chúng ta không thể nào hiểu được cái thâm ý của những cái chữ này. Đây là những cái dùng từ mà rất hay và làm cho chúng ta nhiều khi đọc ra như vậy đó, nếu mà mình hiểu đó thì tự nhiên là mình rất dễ thấm, nhưng mà không hiểu đó thì là mình cứ đứng bên ngoài mà thôi. Và nếu mà chúng ta diễn dịch ra thành cái ngôn từ bình thường đó, thì nhiều khi mình đọc mình lại không thể thấm bằng. Cho nên các dịch giả từ xưa đến nay vẫn giữ bốn cái chữ nhân tướng, ngã tướng, chúng sanh tướng và thọ giả tướng để đó, chứ không diễn dịch ra. Để mà chúng ta người hầu học thì mình từ từ mình sẽ thâm nhập. Thưa các bạn, tại sao mà chúng ta nói về cái đề tài tứ tướng này thì không những là nó đã hiện ra trong kinh điển, kinh Kim Cang rất nhiều, nhưng mà đồng thời đây là một cái chuyện mà nó xảy ra hàng ngày trong tâm của chúng ta. Vì chúng ta hãy nói về cái tướng trạng đầu tiên là nhân tướng. Làm sao mà hiểu được nhân tướng như thế nào thì để thầy kể câu chuyện thì có lẽ là các bạn sẽ hiểu ngay. Có một bữa đó thì chị này đi làm việc thiền nguyện, thì chị ta rất là hí hửng và chuẩn bị tất cả những cái dụng cụ, những cái vật mà cần thiết để mà đi làm thiền nguyện. Thì những cái vật đó tức là cái giấy bút, và đi tới để mà chị ta đi làm cái người mà mình gọi là registration, tức là cái người mà ghi danh cho các người khác mà tham dự. Thì chị ta rất là hí hửng và ông chồng chị ta cũng rất là support, tức là ủng hộ với cùng, mong rằng chị ta đi tới làm việc vui vẻ. Thì khi chị ta tới cái nơi để làm thiền nguyện thì không ngờ cái tên của chị không được trong cái máy vi tính mà khi mà để cho người ta vào làm việc, không tìm ra cái tên thiền nguyện của chị. Thì chị phải điện thoại cho cái người mà tổ trưởng để mà họ xuống đón chị lên làm việc. Thì không ngờ khi mà kêu người tổ trưởng thì người tổ trưởng lại không có mặt để mà bắt điện thoại liền. Thì có một người khác mới tới và chứng nhận cho để đem chị lên. Nhưng trên đường chị đi thì cái người này mới nhằn nhò với chị, nói tại sao chị không làm cái này, chị không làm cái kia, chị không như thế này thế nọ. Có vẻ làm một cái trách móc nhỏ thôi, không còn lớn lắm đâu. Nhưng mà chị ta tự nhiên bị turn off, bị xìu đi, là bởi vì cảm thấy rằng ủa, mình đi làm thiện nguyện, mình đi đâu, tại sao mà phải nhi nhăn với mình như vậy, chi vậy? Đó là cái lỗi của cái hệ thống mà có phải lỗi của tôi đâu. Đến khi mà chị vào làm việc rồi thì cũng vui vẻ đấy. Và gặp được người tổ trưởng thì cái chị tổ trưởng này cũng xin lỗi là bởi vì có lẽ là cái hệ thống không tìm ra được cái tên của chị, nhưng mà mình có bỏ tên vào. Và rất là nhã nhặn. Thì câu chuyện đó tới đó thì chấm dứt rồi, không có cái gì để mà chúng ta có thể nói thêm để vì chuyện nó quá nhỏ. Khi mà chị đi ra về đó, thì cái người mà đón chị đó, cái người mà nhi nhằn với chị đó, thì chào chị một cái, nhưng mà cũng chọt một câu. nói lần sau chị nhớ quay lại cái tên mình trong cái hệ thống nhé, trước khi chị tới check lại nhé, trước khi chị tới đó. Cái cách nói của người đó không có một cái thái độ nhã nhặn gì hết, nhưng mà cái kiểu mà mình gọi là justify, tức là nói để mà chứng tỏ rằng là hồi nãy mà tôi nói với chị đó, những điều đó là đúng đó, vì tôi nhắc chị đó nha. Chứ một cái thái độ nó nhỏ, nó không có làm cho mình phải nghĩ là một cái sự sỉ nhục hay là một cái chuyện gì mà nó lớn lao cả. Nhưng mà đối với cái chị thiền nguyện viên này đó thì chị ta cảm thấy rất là khó chịu, trong lòng tự nhiên khó chịu. Thì chị đi về, chị ngồi trên xe cả ngày lại về gặp chồng, nhưng mà trong lòng chị có một chuyện chuyện không vui, vì cái hình ảnh của cái người đó làm cho chị nó cứ khó chịu. Khi nói chuyện với chồng thì chồng nói, trời ơi em ơi, cái chuyện này nó quá nhỏ luôn, không có cái gì cả, người ta nhìn nhằn chút xíu thôi, người ta nói, người ta nhắc mình thôi. Nhưng mà kỳ ta nó không phải, cái này đâu phải là chuyện mà nhìn nhằn, một chuyện nhỏ như vậy mà rõ ràng là tôi thấy là cái người này không welcome tôi, không có còn một cái tính cách mà mình đi làm thiện nguyện chung với nhau đó, thì đang lại phải vui vẻ, nhưng mà nó thay đổi một chút xíu như vậy đó. Rồi tôi để ý, tôi thấy là cái người, cái chị này đó, là chị lúc nào chị cũng đứng lên nói người này, nói người kia, nói lớn tiếng người chuyện này, chuyện người kia lắm. Lúc nào vậy đó, cái thái độ giống như là lúc nào cũng bossy, bossy có nghĩa lâm tang đó. Chuyện đó tôi đã chấm dứt rồi, nhưng mà trong những cái lần đi làm việc thiền nguyện sau thì chị lúc nào cũng tránh cái người mà cái chị làm tàng này, lúc nào tránh cô ta, không muốn gặp, không muốn nói chuyện, không muốn tiếp xúc, nhưng mà cũng phải làm việc thì cũng phải làm, nhưng mà hệ thấy cô này thì mình lặng lặng ra một chút. Nhưng mà chuyện rất là nhỏ, không có gì đáng lớn cả các bạn, nhưng mà cái cảm giác khó chịu đó nó không có kể là chuyện nhỏ hay chuyện lớn. Cái cảm giác khó chịu là một cái dạng phi lý trí, irrational, nó không có cái tầm vóc mình gọi là cần cái sự chấp nhận và hiểu biết của cái óc não của mình. Nó là một cái dạng phi lý trí mà hoàn toàn không thuộc về cái lý trí. Thì kể bằng một chuyện khác, cái một anh chàng nào thì là có người cháu tới mượn tiền, thì anh chàng này thấy cô cháu này cũng tội cho nên bằng lòng cho mượn. Thì cô cháu này có tới xin mượn 10 ngàn, thì anh ta cho mượn 10 ngàn. Anh ta hỏi là chừng nào thì cháu có thể trả tiền lại. Nó không, dạ, con vài tháng sau thì con có tiền thì con trả lại cho chú. Thì đương nhiên là cái chuyện tiền bạc thì là trong gia đình thì là mượn đâu có giấy tờ gì đâu. Thì vài tháng sau thì anh ta hỏi người cháu, thì người cháu nói, oh yeah, sure, để con trả. Thì lại đưa 1 ngàn cho người chú. Thì ông chú ngạc nhiên và ủa, chú cho cháu mượn 10 ngàn mà sao bây giờ cháu chỉ đưa lại có 1 ngàn vậy? Nó không, đưa 1 ngàn trước rồi con cứ mỗi tháng, thì từ từ rồi con sẽ đưa cho đủ. Chú cũng tức quá, ông nói, ủa, khi mà chú cho mượn thì chú đâu có bằng lòng cái chuyện mà trả ngang 1 ngàn mỗi tháng đâu, mình đâu có nói chuyện này đâu. Chú nghĩ rằng cháu mượn 10 ngàn thì cháu phải trả 10 ngàn lại chứ. Không, cháu vẫn trả, nhưng mà khi mà cho mượn đó, chú đâu còn nói là cái cách trả nó như thế nào, chú đâu còn nói là con phải trả liền lần, chú đâu có bắt con phải làm gì đâu. Chú chỉ nói là sẽ trả lại 10 ngàn thì con từ từ con trả, chứ con đâu có trả lần. Thì ông chủ nghe như vậy thì ông bực bội cuối cùng, vì ông không ngờ rằng là mình quên đi cái vụ mình phải nói cái term là cái điều kiện cho ra như thế này, cho mượn như thế này thì phải trả như thế kia, như thế nào. Cho nên người cháu thì nghĩ một đường khác. Thế là hai chú cháu bất hòa. Nhưng mà sự bất hòa đó nó không phải nhỏ. Nó là ăn vào là tháng 6 thì là chú ta thay vì nhận ngang, nhận 500 thôi, thì không nhận ngang. Thế nên chú ta càng nhộn nhạo nữa, càng khó chịu nữa. Từ cái sự khó chịu đó, cho nên khi mà nghĩ tới người cháu đó, thì lập tức trong đầu đó là sinh ra cái ý niệm tiêu cực và khó chịu ngay lập tức. Chứ không còn vui vẻ và thích thú như hồi xưa nữa. Thưa các bạn, hai câu chuyện đó đó, thì cái cô thiện nguyện viên trong đầu có hình ảnh của cái người mà làm tàn phách lối mà chỉ trách nhỏ nhỏ nhẹ nhẹ thôi đấy. Ý niệm và cái hình ảnh của cái người làm tàn đó trong đầu thì gọi là nhân tượng. Trong câu chuyện thứ hai này đấy, thì ông chủ khi nghĩ tới người cháu thì lập tức nghĩ tới hình ảnh cái mặt của người cháu với một cái ý niệm tiêu cực liền. Đó gọi là nhân tượng. Nhân tượng là cái tướng của người ngoài, chứ không phải tướng của mình. Mà cái tướng đó, cái tướng trạng đó, nó làm cho mình, cái đầu mình nó không có tự tại, không tự do được. Thầy kể bạn chuyện thứ ba. Nhưng các bạn thấy cái cường độ của chuyện mỗi ngày nó mỗi lớn lên. Cái chuyện thứ ba là các bạn thấy là câu chuyện trong phim ảnh cho tới bây giờ thì rất nhiều nữa, và các bạn có thể kiểm nghiệm ra rất nhiều. Tức là cái chuyện khi một cái người nào đó làm mình mất mặt. Cái chuyện nổi tiếng nhất là câu chuyện của Thiên Long Bạc Bộ, khi cái vị Mã Phu Nhân, tức là cái người phó bang chủ của cái bang, thì cô ta biết rằng ngày hôm nay là một cái ngày mà rất là quan trọng trong cái bang, là phải có một cái đại hội tất cả anh hùng của cái bang đều tới tham dự cả. Cho nên Mã Phu Nhân đánh phấn, đánh son, trang điểm thật đẹp, và muốn cho cái vị bang chủ là Kiều Phong, Kiều bang chủ là phải chú ý tới. Cho nên cô ta sau khi mà trang điểm cực đẹp rồi đó, thì đem đồ ăn tới để mà mời Kiều bang chủ ăn, và chỉ hy vọng rằng là Kiều bang chủ để yên chút thôi, nhìn mình chủ khen ăn chút, khen cái dung nhan đẹp đẽ của mình, khen cái nét mà trẻ trung của mình. Mã Phu Nhân là vợ của phó bang chủ. Phó bang chủ là người lớn tuổi rồi, nhưng mà Mã Phu Nhân rất trẻ, cho nên cũng muốn khoe với Kiều bang chủ cái nét đẹp của mình chứ. Không ngờ khi đem đồ ăn tới và mời Kiều bang chủ ăn, thì Kiều bang chủ Kiều Phong không hề ngước mắt lên mà nhìn Mã Phu Nhân, mà chỉ gật đầu cảm ơn, chắp tay lễ tạ, chứ không bày tỏ một cái sự niềm nở gì hết. Không ngờ cái điều đó là làm cho Mã Phu Nhân mất mặt vô cùng. Vì mất mặt vô cùng cho nên Mã Phu Nhân mới rập kế và hãm hại Kiều bang chủ, và xoáy đồng lên cả cái võ lâm. Cả võ lâm mà xáo đồng lên là bởi vì Mã Phu Nhân. Thế các bạn, câu chuyện đó là câu chuyện mà hư khẩu của Kim Dung viết ra, nhưng mà nó có một cái thực trạng mà chúng ta thấy rất thường xuyên. Cái người làm mình mất mặt là cái người mà mình sẽ giữ trong đầu rất lâu, và cái người đó gọi là cái nhân tướng của mình. Mình rất khó mà mình đuổi người đó ra khỏi cái đầu của mình. Một khi một cái người mà mình gọi là nhân tướng đó, một khi một cái người đã vào trong đầu của mình rồi, thì giống như là cái đầu mình trở thành một cái hotel, một cái nhà trọ mà người ta đi vào, người ta ở trong đó, người ta không ra này. Gọi là nhà trọ thì tức là phải có một ngày nào đó người ta phải ra chứ, đúng. Nhưng mà ở lâu lắm, cái người này ở trọ họ ở lâu lắm các bạn. Họ tìm được một cái president suit trong cái nhà trọ của mình, tức là họ tìm được một cái phòng quá đẹp ở trong não của mình. Và làm cho mình khi mình nghĩ tới người đó thì tự nhiên cái tiêu cực nó nổi lên. Cho nên con người mình thì mình không muốn tiêu cực, cho nên mình tránh, không nghĩ tới người đó. Tại vì nghĩ tới người đó nó tiêu cực lắm. Mà vì mình tránh cho nên là những cái gì mà dính dáng tới người đó đó, thì bây giờ nếu mà mình nghĩ tới thì mình tất cả câu chuyện về người đó đều là xấu cả, đều là có màu sắc, đều là không hay cả. Thưa các bạn, như thế thì làm cho cái cuộc sống của chúng ta đó, bây giờ tự nhiên mình có một cái người và một cái vùng mà từ trường của cái người đó mà bây giờ chúng ta không muốn nghĩ tới và chúng ta tránh. Nhưng mà nếu mà mình mà có cái người trong đầu đó đó, thì đương nhiên là lúc nào đó mà mình nghĩ tới thì tiêu cực liền. Mà mình không nghĩ tới người đó thì mình không nghĩ tới những cái chuyện gì đẹp về người đó được cả. Mà nếu người ta có thành công người đó gì thì mình lại càng tức giận, là mình lại càng bực bội hơn. Bây giờ câu chuyện thứ tư thì là các bạn thấy cái cương điều nó càng mạnh, mất mặt là lớn lắm. Nhưng mà chuyện thứ tư tức là nếu mà mình có một người nào mình thù đó, thì có thể là vì mình mất mặt, nhưng mà nếu một người đó mà là người giết cha, giết mẹ, hoặc là giết gia đình mình, giết những người thân thương của mình, thì mình sẽ trở thành một cái người mà bây giờ cái nhà trọ đã không còn là nhà trọ nữa, mà nhà trọ đã trở thành một cái nhà thương dân, một cái nhà thương, và mình để cái người đó ở mãi trong căn nhà của mình, không tốn tiền, không cần phải là trả tiền mới ở được. Và cái người đó sẽ mãi mãi đó trở thành một thành viên của gia đình mình, tức là cái kẻ thù tệ ra ở gần với mình nhất, kẻ thù không ở xa xôi, kẻ mình thù, mình giận, mình hận là kẻ nằm trong óc của mình mãi mãi coi mà ra được. Nhưng mà tại sao người đó có thể đi vào trong đó óc mình được? Là bởi vì họ tổn hại tới mình, họ tổn hại tới mình các bạn. Mà cái sự tổn hại đó nhiều khi mình không thể nào tha thứ được, thế nào mà mình có một cái nhìn mới được. Và nếu mà các bạn tìm cái chuyện mà trả thù thì là có trăm ngàn chuyện các bạn thấy, từ phim ảnh cho tới truyện cho tới bất kỳ một cái gì các bạn thấy là cái chuyện mà hận thù đó nó dễ sợ. Bây giờ mình trở lại cái chuyện Thiên Long Bát Bộ thì các bạn thấy là cái ông mà Tiêu Viễn Sơn đó, khi ông ở cái nhà Môn Quan, ông và cái người vợ xinh đẹp của ông đi nhầm chức, thì không ngờ thì là người vợ bị giết, và ông thù đến cái độ là ông vẫn nhất định phải tìm cho ra được cái người nào là người mà đã làm cho vợ mất mạng. Và ông ôm người mà hận đó không phải là 5 năm, 10 năm, 20 năm, cả đời luôn. Và cuối cùng ông tìm ra cái người mà chủ mưu phía sau, tức là Mộ Dung Bác. Và ông không thể nào mà tha thứ được, lúc nào phải tìm cho ra và nhất định là giết cho được. Và các bạn thấy cái chủ đề mà thù và trả thù đó trở thành một cái chủ đề mà quá sức to lớn, quá sức mạnh mẽ nhất ở trong phim ảnh, trong chuyện. Và bây giờ cái chuyện gì cũng làm cho cái chuyện thù hằn. Nhiều khi các bạn thấy cái tánh tình của một người rất là hiền lành, nhưng mà đột nhiên khi nói tới một cái đề tài nào đó đó thì mình giận dữ lên. Cái người đó nó giận dữ lên đến cái độ là nó quay mình như kẻ thù. Thì chắc chắn là trong đầu cái người ấy thế nào cũng có một cái người nào đã chiếm ngự một căn phòng nào trong nhà. Nếu mà bạn nói rằng cái não mình là như một cái nhà đấy, thì một phần của cái não đó, đó là cái người ấy chiếm ngự, cho dễ hiểu như vậy đó. Thành ra cái nhân tưởng là nó lạ lắm, là nó chiếm hữu một cái khoảng không gian của óc não của mình, và nó làm cho mình không thể nào mà nghĩ mà tự tại. Bây giờ nếu mà nói là cái nhà đó, thì mình đặt câu hỏi là cái người mà gọi là nhân tưởng, cái người mà thù của mình, người làm mình mất mặt, người làm mình khó chịu, người làm mình đau khổ đó, cái người đó là người như thế nào trong căn nhà này? Cái nhiệm vụ của người đó là cái gì? Thứ ba, cái nhiệm vụ của người này đó là đi vào trong nhà của mình đó, đóng cửa. Đóng cửa lớn, đóng cửa nhỏ, đóng cửa sổ, đóng hết tất cả các cửa, khóa lại hết. Cửa các phòng cũng khóa lại. Lúc đầu thì đóng cái cửa lớn, sau rồi đóng tất cả cửa sổ, rồi từ từ đi hết tất cả các phòng. Nhà mình có 10 cái phòng thì người ấy sẽ đóng 10 cái cửa phòng mình, không cho mình vào. Thì mình sẽ ở trong một căn nhà đó mà tất cả cửa đều đóng cả, và mình chỉ đứng trên hành lang thôi, không biết làm gì hơn. Nói như thế thì các bạn bắt đầu thấy là tại ra là cái nhân tưởng là cái tưởng trạng của một cái người nào đó mà nó sống trong đạo của mình, trong đầu của mình, trong tâm của mình, trong trí của mình, và đóng tất cả cửa, không làm cho mình có cái ánh sáng của trí huệ, ánh sáng của sự tự tại, ánh sáng của tự do, ánh sáng của sáng tạo. Thế nên cái thù hằn, cái cách mà mình đem hình ảnh một người nào vào trong đầu đó thì là cách mà làm cho mình mất đi cái sự tự do. Căn nhà của mình thiếu đi cái sự ấm cúng. Và nhiều khi các bạn biết mình sống với nhau đó, nhưng mà trong đầu mình nhiều khi nó có những cái người mà họ ở ông đó nặng nề, và nhiều khi họ làm những cái đặc tính đó, mà rồi ảnh hưởng tới cái hành động của mình. Thế nên khi mà mình sống lâu rồi, mình bắt đầu nhận ra những cái người mà nằm trong đầu mình lâu, và những người khi mình nghĩ tới đó là tự nhiên mình lóe lên cái ý niệm tiêu cực. thì mình biết ngay là cái người đó là gọi là nhân tướng. Như vậy thì người yêu là người như thế nào? Người yêu có phải là người mà gọi là nhân tướng hay chăng? Cái người mình lúc nào mình cũng nhớ nghĩ, có phải là nhân tướng hay không? Dạ phải. Người yêu cũng là một người mà thuộc cái dạng nhân tướng, tức là lúc nào mình để trong đầu người ấy. Nhưng mà yêu người nó có cái dạng, nếu mà người yêu đó mà đi vào trong lòng của mình, trong tâm của mình, trong não của mình mà mở những cửa sổ trong não của mình ra, thì cái người yêu đó trở thành cái người mình gọi là người thương, nhưng mà là người yêu nữa. Tại vì họ không làm cho mình chấp kẹt vào một cái hình ảnh nào. Họ mở cái tâm của mình ra, họ làm cho mình không còn kẹt trong bất kỳ một cái hình ảnh nào của một người nào trong đầu. Nhưng mà nhiều khi người yêu họ vào trong đầu của mình rồi thì họ lại tạo cho mình ra những cái hình ảnh, những cái người khác mà người mà ghét. Thì cái người yêu của mình nó là đem vào trong não của mình nhiều người nữa. Tự nhiên cái nhà mình có 10 căn phòng mà người yêu của mình chiếm một căn rồi. Rồi đem theo 5 người, 6 người khác vào trong đầu mình nữa. Thành ra mình chỉ còn 1, 2, 3 phòng để mình có thể đi lại, mấy cái phòng khác nó bị đóng cửa, khóa cửa rồi. Cho nên mình phải làm sao biến cái người yêu thành người thương, là cái người mở cửa ra. Và làm sao cho căn nhà của mình, cái cửa chính là thông thương, ánh sáng nó tràn ngập vào và mình đi vô đi ra. Người ta đi vô đi ra tự tại, cái chỗ của mình là cái chỗ mà tự do tự tại, cái não mình là cái não mà có thể liên kết được với tất cả mọi người, mọi chúng sinh, mọi chuyện. Mà không có ai kẹt trong cái não của mình, mà mình cũng không kẹt trong cái não của người nào cả. Như thế thì cái lý tưởng sống của mình đúng là cái lý tưởng hay vô cùng. Vậy là mình giải tỏa được cái nhân tướng. Cho nên khi mà những người mà trong câu chuyện đầu tiên, cái cô mà đi làm đăng ký thiện nguyện đó, thì cô ta cũng nên tha thứ và cảm thông cho cái người lâm tang, đặc biệt là người đấy là họ có những cái đặc tính nhiều khi là chưa có chuyển hóa được, phàm phu mà. Thôi không can gì, mình bị mất mặt chút thôi, không can gì. Trong câu chuyện thứ hai là câu chuyện mà ông chủ và cái cô cháu đó, thì ông chủ cũng nên tha thứ, thôi được, cái cháu nó như vậy thì thôi, mình không nên nghĩ tiêu cực về cô ta nữa, để cho cô ta có cơ hội, và mình nếu mà trả được tiền thì trả, không trả được thôi thôi mình cho luôn đi, rồi mình khỏi để mệt óc nữa. Và mình nên có cái thời gian nói chuyện riêng về cô cháu đó để mà cho có cái sự cảm thông và nhất là cái sự tha thứ. Tại vì cô cháu đó đương nhiên là không thể nhìn giống như mình được, mà nhìn về một cặp mắt khác. Và cái quan điểm về tiền bạc chắc chắn là khác với mình. Cho nên sự gì việc đó thì chỉ có thể thông cảm. Và mình nên tha thứ cho cái thái độ sắc sược của người cháu. Đối với câu chuyện của cái bà Mã Phu Nhân, thì làm bà bị mất mặt đó, thì đương nhiên là trong câu chuyện là thì bà ta nổi lên cái chuyện hận thù, muốn trả đòn trả đũa. Cho nên chúng ta phải tập cái thói quen là mình không trả đòn, không snap back, không có trả đũa, không có nói ngược lại, không có tìm mọi cách để mà mình làm cho mình vớt vát đỡ quê. Thái độ trả đòn trả đũa đó là hai cái thái độ rất là dễ sợ. Trả đòn đó thì lúc nào mình cũng đập lại, đánh lại, nhưng mà nó không phải như trả đũa. Trả đũa là ăn miếng trả miếng, mình bị mất mặt thì mình sẽ làm người ta mất mặt. Còn trả đòn đó, nhiều khi cái đòn mình trả lại nó mạnh hơn nữa, mình không phải làm người ta mất mặt mà cho người ta mất việc luôn, hay là người ta chết luôn. Trả đòn nó hơi dễ sợ một chút. Tới cái câu chuyện của thứ ba là cái chuyện của Mộ Dung Phục và Mộ Dung Bác và Tiêu Viễn Sơn, hai người thù hằn nhau. Người vợ mình bị người kia giết thì cái hận thù đó dường như là không thể nào trả được. Vì mình làm sao mình cũng không làm cho người vợ mình sống lại. Mình làm kiểu gì thôi thì cái sự tức giận mình cũng không thể nào mất đi cả. Cái nỗi nhớ nhung và thương yêu vợ mình sẽ không bao giờ mà nó có thể giảm thiểu được. Dù mình có giết được cái người mà thù thì mình cũng không thể nào mà giải được. Và trong câu chuyện đó thì cuối cùng cả hai vị này phải nhờ một vị tăng ở trên Tàng Kinh Các ở trên núi Thiếu Lâm đó. Thì nhờ cái vị tăng này đó làm cho đánh chết, tức là làm cho hai vị nó bất tỉnh xỉu chết ra. Chết đi về cái lòng thù hận rồi thì sống lại đó. thì mới có thể mình gọi là tái tạo được. Mà đó là cái ý nghĩa rất là quan trọng của cái sự tha thứ, là mình phải chết đi về những cái hình ảnh đó, những cái người mà vào trong não của mình đó. Một là mình phải chờ cho lúc nào mình chết, cái não mình chết thì người ta chết theo. Hai đó thì mình hãy mở cửa ra và mình phải làm cho người đó tự tại đi ra khỏi cái não của mình, cái đó gọi là chết. Mình phải mời những cái người mà họ chiếm hữu cái phần não của mình, chiếm hữu cái tâm trí của mình đó, ra khỏi. Và có khi các bạn nhớ lại trong quá khứ những cái người mà làm mình mất mặt, những người làm mình đau khổ, những cái người mà làm mình phật ý, phật lòng, cái người mà mình gọi là họ chơi mình á, hoặc thấy nó nhiều lắm, nhán nhản lắm, nghĩ tới đó là mình thấy tức giận. Và mình đâu còn ngờ ra những cái người là mình tức giận, mình ghét, mình không thích họ, thì tại ra họ là những người mà bây giờ ở trong cái não của mình, trú ngụ trong não của mình, có được một cái phòng trong cái ô tên của cái não mình rồi đấy. Và mình sẽ mất đi cái tự do. Và vì vậy cho nên cái tự do lớn nhất là cái tự do mà mình nhận được cái ánh sáng của chân tâm. Cái tự do lớn nhất là cái tự do mà khi mà tất cả cái cửa sổ đều mở hết, cái cửa chính có thể mở đi vô đi ra. Không những là cái không khí bên ngoài có thể tràn ngập vào bên trong, mà các bạn có thể thấy đấy, tưởng tượng căn phòng đó mà là tối om vì không có ánh sáng bên ngoài, điện cũng bị cắt đứt đi, mà người ta thì ở trong đó thì rốt cuộc rồi nó cũng thổi lên. Cho nên mình nên tìm đủ mọi cách để mình làm cho căn nhà của mình nó lúc nào nó cũng sáng sủa, không khí lưu thông, đèn lúc nào cũng sáng vằng. Thì như thế thì chúng bạn thấy rằng rõ ràng là mình sẽ tự tại hơn. Và đó là cách để mà làm cho cái nhân tưởng nó biến mất, là một cái sự tha thứ. Và mình hãy mời những cái hình ảnh tiêu cực trong đầu của mình ra khỏi đầu của mình. Mà chỉ có lòng tha thứ, cảm thông đó, thì tự nhiên những cái người mà họ chiếm người căn nhà của mình đó, gọi là cắm dùi đó, những người cắm dùi đó đó mới ra khỏi căn nhà. Và khi đó thì mình mới tự tại được các bạn. Còn không đó, trong lòng mình, cái người này, người kia, người nọ, những người mà họ làm cho mình đau, cho mình khổ, cho mình buồn, cho mình giận, cho mình tức, cho mình bực, những người làm cho mình hận, mình thù, những người đó họ sẽ mãi mãi chiếm người cái căn nhà của mình và làm cho mình khổ, cho không phải ai khổ cả. Như thế là chúng ta vừa xong về cái nhân tưởng trong bốn cái tướng trạng, tứ tưởng. Xin lần sau thì xin chia sẻ với các bác cái sự hiểu biết của thầy về ngã tướng. Chúc các bạn một ngày yên lành và lúc nào cũng tìm được cái ánh sáng của nội tâm. Chương trình Radio Khai Tâm sẽ từ từ không còn ở trên cái làn sóng của đài Radio Bonsa nữa, mà chúng ta sẽ lên trên YouTube và trên SoundCloud, cũng như vào trong cái app của Hội Từ Bi Phụng Sự. Thì nhiều các bạn có thể lên trên website của Hội Từ Bi Phụng Sự tên là thayhangtruong.com hoặc là compassheart.com đó, hoặc là cái pháp hội quảng âm .com, pháp hội quảng âm .com, thì các bạn sẽ thấy những cái tài liệu của cái bài này. Thì mong bạn từ từ lên tìm thầy ở trên YouTube những cái bài này, thì các bạn sẽ thấy để hết ở trên mây rồi. Thầy xin chào các bạn một lần nữa, chúc các bạn một ngày an lành.